Kính thưa quý bà anh chị em, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng nghe hai thuật ngữ này là Messiah và Kitô. Từ Messiah là từ bắt nguồn từ tiếng Do Thái, còn từ Kitô bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp. Cả hai từ này đều có cùng một nghĩa, đó là đấng được sức dầu. Đấng được sức dầu cũng là đấng mà Thiên Chúa sẽ gửi đến cho nhân loại, đặc biệt là cho dân Israel. Đấng được sức dầu là đấng mà Thiên Chúa đã hứa hẹn với tổ phụ dân Israel. Đấng được sức dầu cũng là đấng mà toàn thể dân Do Thái đang ngóng ngóng mong đợi. Thế nhưng để biết được, hiểu được đấng Messiah, đấng Kitô, đấng được sức dầu là như thế nào, Ngài sống như thế nào và Ngài thực hiện những điều gì là điều chưa rõ và không ai biết. Cho nên khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian với những lời giảng dạy mới mẻ của Ngài, với những việc làm đầy tính nhân ái của Ngài, với một đời sống hết sức giản dị, nghèo khó của Ngài, Ngài đã làm cho đám đông dân chúng Do Thái bị lôi cuốn. Có người theo Ngài trong đám đông dân chúng đó là do hiếu kỳ, là do muốn được ăn bánh Ngài làm, được Ngài đụng chạm, làm phép lạ, chữa bệnh, cũng như là đợi nghe những lời giảng dạy của Ngài. Và trong đó cũng có những người thắc mắc về con người Đức Giêsu, phải chăng đây là đấng Messiah mà Thiên Chúa đã hứa hẹn cho dân Do Thái chúng ta? Mặc dù là rất đông dân Do Thái theo Đức Giêsu, thế nhưng có lẽ là Đức Giêsu Kitô với những lời giảng dạy mới mẻ, với những việc làm đầy tính nhân ái, với một lối sống giản dị khó nghèo đó, vẫn chưa đáp ứng, vẫn chưa thỏa mãn, hay nói đúng hơn là chưa phù hợp với những điều mà họ quan niệm về một đấng Messiah. Thế nên chúng ta mới thấy rằng là trong bài tin mừng, khi Đức Giêsu Kitô hỏi các môn đệ rằng là đám đông dân chúng nói thầy là ai, thì các ông thưa, đám đông dân chúng đó nói thầy là Gioan Tẩy Giả, có kẻ nói thầy là ông Elia, có kẻ nói thầy là một ngôn sứ thời xưa sống lại, vân vân và vân vân. Tại sao lại có những cái dư luận như thế về Đức Giêsu Kitô? Bởi vì họ chưa hiểu một đấng Messiah là như thế nào. Nếu như chúng ta trở lại với lịch sử của dân Israel thì chúng ta sẽ thấy thế này, là lịch sử dân Israel là một chuỗi dài của những ngày năm tháng, là triền miên trong bóng đêm của sự đô hộ, sự thống trị của các đế quốc, hết Assyria đến Babylon, đến Ba Tư, đến Hy Lạp, rồi hiện tại là đến đế quốc Roma. Chính vì mang một tâm trạng của một đất nước luôn luôn bị đô hộ thống trị như thế, mà dân Israel luôn luôn mong ngóng và luôn ước mong là đấng Messiah, là đấng sẽ đến để giải phóng dân tộc ra khỏi ách thống trị đó, đấng sẽ đến để tái lập một dân Israel hùng mạnh, hùng cường, và một dân Israel ấm no về vật chất, mang tính chính trị. Thế nên chúng ta mới thấy là họ mới có những cái quan niệm này, quan niệm kia, cái nhìn nhận này, nhìn nhận kia về con người Đức Giêsu Kitô là một Gioan Baptista, là một Elia, là một ngôn sứ nào đó, chứ không phải là một đấng Messiah. Bởi vì Ngài không đáp ứng những ước mong, cái mong mỏi chờ đợi của họ là một đấng đến để giải phóng họ, để đem lại một đất nước ấm no, quyền lực. Và Đức Giêsu Kitô đã đặt câu hỏi này cho những người đồ đệ của Ngài, là những người đã từng theo sát Ngài trên mọi nẻo đường khi Ngài loan báo tin mừng. Còn các con bảo Thầy là ai? Thật là an ủi cho Đức Giêsu Kitô khi mà Phêrô đại diện cho các anh em để trả lời đúng phốc điều mà Đức Giêsu Kitô đang mong mỏi, đó là Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Thế nhưng kính thưa quý bạn anh chị em, các tông đồ cũng không thể nào ra khỏi cái vòng dư luận và ước mong của dân tộc của mình, như đám đông dân Do Thái đang mong ngóng chờ đợi. Tuy là nói các ông trả lời đúng về cái từ ngữ gọi là Đấng Messia, là Đấng được Thiên Chúa sai đến về con người của Đức Giêsu, nhưng các ông cũng có những quan niệm của những người dân Do Thái mà dân tộc của các ông đang mong ngóng chờ đợi, với một quan niệm về một Đấng Messia như thế mà thôi. Con đường của Đức Giêsu Kitô là con đường mà Ngài sẽ mặc khải một cách tiệm tiến cho các môn đệ, như chúng ta thấy trong bài tin mừng. Bởi vì biết rằng là các ông khó có thể chấp nhận được sứ mạng cũng như con đường mà Ngài thực hiện sứ mạng đó, nên Chúa Giêsu Kitô ngày hôm nay Ngài một cách nào đó mặc khải tiệm tiến để các ông đón nhận từ từ cái sự thật về con đường của Ngài. Con người sẽ bị đau khổ, sẽ bị các kinh sư Pharisêu giết chết, nhưng ba ngày người sẽ phục sinh. Kính thưa quý bạn anh chị em, đó là con đường Đức Giêsu đi để thực hiện sứ mạng mà Chúa Cha trao phó, con đường thập giá. Một con đường đó là con đường chỉ qua đó Ngài mới đem lại cho chúng ta ơn cứu độ thực sự, đem lại cuộc sống đích thực, hạnh phúc, niềm vui cho con người của chúng ta. Và con đường đó là con đường mở ra những viễn tượng của một tương lai, của một trời mới, đất mới vĩnh cửu. Và hơn ai hết, Đức Giêsu biết chỉ có một con đường đó là con đường duy nhất để đem lại vinh quang phục sinh và ơn cứu độ cho con người. Mỗi người chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi theo Chúa qua bí tích rửa tội. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được thông hiệp với Chúa ba chức năng: tư tế, vương đế và ngôn sứ, tức là chúng ta thuộc chọn về Ngài và chúng ta được mời gọi đi trên con đường của Ngài. Và đã là thuộc về Đức Giêsu Kitô, đã là một Kitô hữu, không còn con đường nào khác. Chỉ có một con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi, là con đường từ thập giá đến vinh quang. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới mời gọi đám đông dân chúng là: ai muốn theo ta hãy vác thập giá mình, thập giá hàng ngày mà theo ta. Kính thưa quý bạn anh chị em, nhìn lại cuộc sống mỗi người chúng ta, nhiều khi cuộc sống với cái lối sống, với lối quan niệm của mỗi người chúng ta trong cuộc sống hành trình niềm tin, một cách nào đó chúng ta cũng thấy chúng ta cũng như đám đông dân Do Thái trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi mà chúng ta chỉ biết đến với Chúa để xin điều này, xin điều kia, hay chúng ta quan niệm Chúa như là một cái nhà kho, và trong nhà kho đó chất chứa đầy đủ mọi cái nhu cầu mà con người chúng ta mong muốn, và chúng ta chạy đến đó để cầu xin và Chúa buộc phải thỏa mãn những nhu cầu, những điều chúng ta đang mong ước. Rồi nhiều khi chúng ta quan niệm Chúa như là một đấng chỉ đem lại cho chúng ta những đau khổ, những vất vả, những nhọc nhằn, để rồi khi chúng ta gặp phải những đau khổ, những vất vả, những nhọc nhằn đó, thay vì chúng ta cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta và cùng với chúng ta đồng hành để chúng ta vượt qua những lúc khó khăn đó, thì chúng ta lại trách móc Chúa thế này, trách móc Chúa thế kia. Mà đúng ra chúng ta phải đến với Chúa để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta dâng lên Chúa những nỗi nhọc nhằn mà chúng ta đang gặp phải, những đau khổ chúng ta đang gặp phải. Xin Chúa yêu thương, nâng đỡ, đồng thời chúng ta lắng nghe thánh ý của Thiên Chúa, xem Chúa mời gọi mình vác thánh giá như thế nào trong biến cố, trong sự kiện, trong vấn đề cụ thể mà chúng ta đang gặp phải. Là một con người, không ai trong chúng ta mà không có đau khổ, không ai trong chúng ta mà không có những nỗi nhọc nhằn, những nỗi vất vả, và không ai trong chúng ta không có bệnh này, bệnh kia. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa để cùng vác thập giá với Chúa, và bởi vì Chúa biết là thập giá của Chúa sẽ đem lại sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể đi chọn hành trình dương thế của mình. Đó là điểm son của đạo Công giáo của chúng ta, đó là điều tích cực trong đạo Công giáo của chúng ta. Cũng một canh bệnh đó, nếu như chúng ta không có niềm tin vào Chúa, chúng ta không có một niềm hy vọng vào Chúa, thì chúng ta sẽ buồn rầu, sẽ chán nản, sẽ thất vọng, sẽ ngã gục. Và càng ngày cuộc sống chúng ta càng trì trệ, càng bi đát hơn. Còn ngược lại, với niềm tin vào Chúa, khi chúng ta gặp canh bệnh này, khổ khăn khó khăn kia, đau khổ nọ, thì chúng ta cậy dựa vào Chúa, và với tình yêu Chúa, với sức mạnh của Chúa qua thập giá mà Chúa đã đi, thì chúng ta được an ủi, chúng ta được nâng đỡ, và nhờ đó mà chúng ta có sức mạnh để vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc đời mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là căn tính của hành trình niềm tin mà chúng ta đi theo Chúa. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất theo Chúa, đó là con đường thập giá. Nhưng con đường thập giá đó không dừng lại ở cái chết trên thập giá của Đức Giêsu Kitô, mà con đường đó mở ra niềm hy vọng, niềm vui, hạnh phúc đích thực và cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tin xin đức tin.